Em đại biểu nhiều hội đồng, tôi rất vui vì được tiếp tục sáng hôm nay để chia sẻ bài thứ hai với tựa đề là dây hòa bình. Như trong câu gốc, câu khẩu hiệu của hội đồng Liên hiệp các hội thánh Âu Châu lần thứ nhất này đã đề ra, chúng ta đọc tới đọc lui kể như cũng đã thuộc lòng, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Đêm hôm thì tôi nói về sự hiệp một của Thánh Linh, và sáng hôm nay tôi nói về dây hòa bình. Sự hiệp một của Thánh Linh là sự hiệp một trong đức tin, sự hiệp một trong hiểu biết con Đức Chúa Trời. Và cái mô hình để chúng ta hiệp một đó là hiệp một giống như ba ngôi Đức Chúa Trời đã hiệp một. Và hiệp một đó là hiệp một ở trong hội thánh. Tất cả chúng ta chỉ có một mà thôi, một Đức Chúa Trời, một Cha, một Đức Thánh Linh và một đấng cứu chuộc chúng ta là Chúa. Đó là sự hiệp một trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong hội thánh chúng ta là một thân thể, chúng ta là một thân thể, chúng ta có một đức tin, chúng ta có một bắp tem và chúng ta có một sự trông cậy hy vọng, đó là hy vọng về ngày Chúa kêu chúng ta trở lại để đem chúng ta đi với Chúa. Dầu sống ở bất cứ nơi nào đi nữa, dầu điều kiện thuận lợi không thuận lợi, dầu tự do hay không có tự do, thì chúng ta vẫn có một chung một hy vọng, đó là hy vọng về ngày Chúa của chúng ta trở lại. Vì vậy cho nên chúng ta sống hiệp nhất, không ai đi thiên đàng một mình cả, mà chúng ta cùng đi thiên đàng, đi chung vợ chồng, con cái, anh em, chị em và đồng bào của chúng ta nữa, đồng loại của chúng ta nữa. Cho nên Chúa ban phước để quý ông bà chị em chúng ta thật sự hiệp một trong Chúa. Sáng hôm nay tôi nói phần đầu của câu khẩu hiệu này, tức là dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một Thánh Linh. Tôi nói dây hòa bình. Kính thưa quý tôi tớ, con cái của Chúa, thế giới con người ngày nay đã biến đổi rất là nhiều, thay đổi rất là nhiều, nhất là từ khi khoa học kỹ thuật phát triển rực rỡ thì nhân loại nói chung và đời sống cá nhân của con người của chúng ta phát triển và thay đổi rất nhiều. Có một vài thứ vô cùng cấp thiết trước đây nhưng bây giờ nó không cần thiết nữa, bởi vì mọi sự đã thay đổi rồi. Chúng ta đã trải qua mà thế giới bây giờ người ta đang nói đến là 4 giai đoạn của công nghiệp. Giai đoạn 1 của công nghiệp đó là công nghiệp của hơi nước. Người ta dùng hơi nước để có thể vận hành những cái máy móc. Đó là thế kỷ thứ 18. Rồi sang khoảng gần một thế kỷ sau, suýt sót cái một thế kỷ sau, thì cái công nghiệp hay công nghệ về cơ giới, máy móc nó ra đời. Chúng ta thấy có xe hơi chạy. Sau đó một thời gian ngắn, không giống như cái giai đoạn từ 1 đến 2, bước vào giai đoạn 3, người ta phát triển rất là nhanh về những cái công nghệ thông tin điện tử, và chúng ta đã tận hưởng đó trong những thời gian vừa qua. Và hiện nay gọi là công nghệ 4.0, người ta kết hợp các công nghệ kia lại để mà có thể là sử dụng cái công nghệ của sinh học, của vật lý, của kỹ thuật số để sản xuất ra những vật dụng con người không bao giờ mơ tưởng đến. Trước đây nó chỉ nằm trong khoa học giả tưởng hoặc viễn tưởng, nhưng bây giờ nó đã trở thành sự thật. Nào là máy bay không người lái, những cái vũ khí thông minh tự nó dẫn đường đi đến mục tiêu, rồi nhiều những cái máy móc tự động khác. Và bây giờ người ta bắt đầu đến nghĩ đến vấn đề là xe tự lái, rồi máy bay tự lái. Máy bay tự lái, máy bay về quân sự thì đã có từ lâu, nhưng mà máy bay chở dân sự không người lái, người ta đặt vấn đề có điều là chúng ta dám đi hay không mà thôi. Chứ còn bây giờ người ta đang nghĩ đến những điều đó, gọi là công nghệ 4.0. Và bây giờ người ta đang phát triển rực rỡ về những công việc đó. Về phương diện thuộc linh, tôi và quý ông bà, anh chị em cũng trải qua rất nhiều đổi thay. Bởi vì từ khi Chúa của chúng ta thăng thiên về trời tới đây, chúng ta đã có suýt sót con số 2.000 năm rồi. Qua 2.000 năm đó, biết bao những sự thay đổi. Nhưng mà thưa với quý tôi tớ con cái Chúa rằng có những điều không bao giờ thay đổi. Về vấn đề thuộc linh không thay đổi. Chẳng hạn như sự cứu rỗi
mà Chúa dành chúng ta không thay đổi, không thể đổi thành một phương pháp cứu rỗi được. Mỹ đức của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, thánh khiết, công bình, yêu thương cũng không thay đổi. Những thuộc tánh của Chúa là toàn tại, toàn tri, toàn năng và không thay đổi, hay là vô thời biến cải thì cũng không bao giờ thay đổi. Dù có một số các cái vấn đề trong cái đời sống thuộc linh chúng ta có thể có một vài thay đổi, cuộc sống xã hội chúng ta thay đổi nhiều, nhưng mà đối với niềm tin và những gì mà Thánh Kinh đã dạy dỗ và quy định liên hệ đến sự cứu rỗi của Chúa thì không thay đổi. Quý ông bà anh chị em thấy rằng một điều kỳ diệu mà chỉ có Chúa chúng ta mới có, chứ ngoài Chúa không có được, đó là không bao giờ thay đổi mà cũng không bao giờ lỗi thời, không bao giờ bị đào thải hay mai một. Vì Chúa có đức tính toàn tri, trên này tiên liệu tất cả mọi thứ trước khi mọi việc nó đến, và cứ như thế tuần tự nó đến. Đời thuộc linh con cái của Chúa càng ngày chúng ta càng khám phá, phát hiện và trải nghiệm những điều mầu nhiệm hơn những người ở thế kỷ trước của chúng ta, những người đi trước chúng ta. Đó là diễm phúc của chúng ta có được trong thời đại ngày hôm nay. Dù vậy thì chúng ta biết rằng trong đời sống thuộc linh chúng ta có một số các điều không thay đổi. Mà cái điều không thay đổi đó là sao hôm nay tôi nói liên hệ đến cái dây hòa bình. Cái dây hòa bình. Trước hết chúng ta khi nói đến dây hòa bình hay câu thánh kinh này nói, câu thánh kinh này được Phaolô viết cách đây là gần 2.000 năm. Ông viết khoảng 60-70 sau Chúa. Như vậy thì tối nay cũng đã xích xuất con số 2.000 năm. Nhưng mà những điều mà sứ đồ Phaolô viết đó không thay đổi và vẫn còn có cái giá trị đối với chúng ta. Vậy thì chúng ta suy nghĩ về dây hòa bình ở trong Chúa mà Chúa đã thực hiện cho chúng ta, rồi Chúa ban cho chúng ta để có thể nối kết với nhau trong Chúa, đó là cái dây gì? Trước nhất tôi nói về cái ý nghĩa. Và trước khi tôi giải bày cái ý nghĩa thì tôi đọc thêm mấy câu ở trong thư Ê-phê-sô chương thứ 2. Chúng ta dỡ ra và xem trong Ê-phê-sô chương thứ 2 câu 14 đến câu 18. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm nên hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Đức Thánh Linh. Như vậy các câu thánh kinh này cho chúng ta biết cái ý nghĩa của một phần về cái dây hòa bình. Cái dây hòa bình về nghĩa đen thì chúng ta hiểu rằng khi dùng đến dây thì công dụng của dây là ràng, là buộc, là trói, là cột lại. Nếu trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày mà thiếu những sợi dây thì phức tạp lắm, rắc rối lắm. Mọi sự sẽ sổ sả, sẽ rời rạc, sẽ thất thoát và làm cho chúng ta rối rắm. Vậy cho nên trong cái cuộc sống đời thường của chúng ta, những sợi dây không thiếu. Dù chúng ta sống trong thời đại công nghệ 4.0 mà những sợi dây bình thường trong cuộc sống của chúng ta không thiếu. Trong nhà của quý ông bà anh chị em ai cũng có những cuộn dây này, cuộn dây kia, dây điện, dây nọ này kia, mà không có dây đó bó tay không làm được. Như vậy chúng ta thấy nó là nghĩa đen. Nhưng mà về nghĩa bóng, chúng ta có một sợi dây vô hình. Gần đây thì người ta mới dùng những cái remote để điều khiển từ xa, dùng những cái bộ máy thông minh để điều khiển những vệ tinh cách tầm bao nhiêu ngàn cây số của chúng ta ở trên không gian điều khiển. Nhưng mà từ ngàn xưa Đức Chúa Trời đã cho chúng ta trải nghiệm một sợi dây mà không dây á, cái wireless không dây á, nó có từ lâu rồi trong cái đời sống thuộc linh chúng ta. Đó là cái mối dây liên kết thông công giữa chúng ta với Chúa. Nó không có một cái dây nhợ gì cả, nhưng cái mối thông công, cái sợi dây đó vô cùng chặt chẽ và rất là bền bỉ khi chúng ta sử dụng sợi dây đó với tấm lòng tôn kính và muốn tương giao với Chúa. Khi Chúa Giêsu giáng sinh thì Ngài chết trên thập tự giá. Và từ khi Chúa chết trên thập tự giá thì Ê-phê-sô nói rằng Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Trước hết Ngài tạo cái hòa hiệp giữa trời và người theo thập tự của chiều đứng, giữa trời và người được nối lại qua sự chết của Chúa Giêsu. Cho nên ở đây nói ở Thánh Kinh là bởi sự chết của Chúa Giêsu thì Ngài đã trừ bỏ cả luật pháp lẫn điều răn, chết thành luật lệ và phá bỏ cả cái bức tường ngăn cách giữa con người với con người. Ở đây chúng ta đọc và hiểu trong bối cảnh Do Thái là giữa tuyển dân Đức Chúa Trời, là dân được Đức Chúa Trời chọn, với dân ngoại bang là chúng ta không có quốc tịch Do Thái, thì hai dân này không thể hòa hợp nhau. Và trải qua 4.000 năm hay hơn 4.000 năm, Đức Chúa Trời dùng dân Israel để làm công việc của Chúa là đi rao giảng về Chúa cho nhân loại. Nhưng vì đầu óc kỳ thị của họ, họ không thể hòa hợp được, không thể hòa nhập được. Nhưng khi Chúa thay đổi bằng cách Chúa Giêsu giáng sinh, chết trên thập tự giá, thì cái mối thông công giữa Chúa với con người được nối lại, chứ không giống như ngày xưa phải qua cái bức màn và thầy tế lễ thượng phẩm. Bây giờ chúng ta đã được Chúa Giêsu xé rách bức màn từ trên tới dưới để chúng ta có thể thông công mật thiết với Chúa Giêsu mà không cần qua trung gian. Và từ cái chỗ đó, Đức Chúa Trời bỏ đi một cái đặc quyền của người Do Thái để mở cái đặc ân đó ra cho chúng ta là dân ngoại bang, để rồi khi chúng ta và dân Do Thái có cùng một đặc quyền giống nhau là đến với Chúa Giêsu và qua thập tự giá Chúa Giêsu, chúng ta được nối cái mối thông công với Chúa mật thiết và chúng ta không còn sợ sệt. Và từ đó chúng ta không cần đến người Do Thái để đem cái gì về Chúa cho chúng ta nữa, mà Chúa trực tiếp sử dụng chúng ta để làm công việc đó. Vì vậy cho nên qua các câu từ câu 14 đến câu 18 của Ê-phê-sô chương 2 thì Chúa cho chúng ta thấy được cái sợi dây hòa bình đó được nối với Chúa. Một sợi dây đã được Chúa nối giữa con người với Chúa. Đây là sợi dây không ai có thể nối được, mà Đức Chúa Trời nối được qua sự chết của Chúa Giêsu. Và qua sự chết Chúa Giêsu chúng ta có một cây thập tự chiều ngang, có một cái chiều ngang của thập tự, và tại đó chúng ta thông công yêu thương với nhau, hiệp một với nhau. Cũng là một sợi dây vô hình, nó không có một sợi dây gì hình thức ở đây cả. Tôi với quý ông bạn chị em, chúng tôi ở Việt Nam, quý ông bạn chị em ở Pháp, ở Đức, ở Hà Lan, hoặc là ở bên Thụy Sĩ, ở khắp nơi, con tôi ở Mỹ, chúng tôi không có một sợi dây, chúng ta cũng không có cái sợi dây gì ràng buộc cả. Nhưng có một sợi dây vô hình, đó là sợi dây hòa bình. Chúa đã đem chúng ta thông công với Chúa, vì vậy trên nền tảng đó chúng ta được thông công với nhau. Đó là ý nghĩa của sự dây hòa bình mà tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta trải nghiệm được nhiều điều kỳ thú về cái công nghệ ở bên ngoài để chúng ta thông công với nhau. Nhưng mà từ ngàn xưa Đức Chúa Trời đã cho chúng ta trải nghiệm được điều đó. Cho nên cảm ơn Chúa, giữa chúng ta với nhau không có ngăn cách. Dầu có những người trình độ khác nhau, có những người tuổi tác khác nhau, thế hệ khác nhau, và chúng ta cũng có nhiều những cái sự khác biệt trong cái đời sống tinh thần, trong cái tâm tính ước muốn, nhưng chúng ta có một mối thông công thắt chặt trong Chúa. Đó là mối thông công ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu, trong ơn cứu rỗi của Chúa. Và từ chỗ đó chúng ta sống hòa bình, vui vẻ với nhau trong ơn Chúa. Đó là cái ý nghĩa của cái dây hòa bình mà tôi muốn nói. Đến phần thứ hai tôi muốn nói đây là cái biểu hiện của cái dây hòa bình đó là những cái gì. Khi nói dây hòa bình thì chúng ta biết chúng ta được thông công với nối lại với Chúa rồi. Và trên cơ sở để chúng ta nối với nhau, chúng ta hiểu trên cơ bản thông công với Chúa được nối lại, thông công với nhau được nối lại cũng bởi sự chết và thập tự giá Chúa Giêsu. Nhưng cái biểu hiện của cái dây hòa bình đó là cái gì? Thì ở đây tôi nói ba điều vắn tắt vì thời gian. Cho nên chúng ta xem lại một số câu thánh kinh để tham khảo. Trước nhất tôi nói về cái biểu hiện của dây hòa bình, đó là sự cảm thông chia sẻ với nhau ở trong vòng tôi con của Chúa. Sợi dây thứ nhất tôi muốn nói đây đó là sợi dây cảm thông chia sẻ với nhau ở trong Chúa. Trong Philip chương 2 câu 1 và câu 2: vậy nếu trong Đấng Christ có điều yêu ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Philip chương 2 câu 1 câu 2. Tại sao Phaolô đặt chữ nếu ở đây mà không nói khẳng định, mà đặt chữ nếu? Nếu là có thể được mà có thể không. Tại sao? Vì cái phần cuối của câu đó: thì anh em hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng. Khi chúng ta đồng tình yêu thương, đồng tâm và đồng tư tưởng thì chúng ta mới có sự cảm thông chia sẻ. Vậy cho nên ông đặt vấn đề thôi. Nếu trong Đấng Christ, ngoài Đấng Christ thì họ hiếm lắm, có nhưng mà rất hiếm, hiếm thấy. Nếu vì lòng yêu thương cái điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót hiệp ý với nhau. Tôi đọc cái thông báo của một sư hội trưởng ghi và anh em trong ban tổ chức ghi chương trình, tôi thấy quý ông bạn chị em từ ở đất nước xa xôi của châu Âu này nhớ về Việt Nam, nhớ về những con người nghèo khó sống trong những căn nhà tạm bợ rách nát, mưa trời dột, nắng thì nóng nảy, để rồi mình cũng cảm thông mà chia sẻ cho họ cái gì đó để có thể là làm những căn nhà tình thương. Rồi quý vị chẳng biết các em học sinh nó là con của ai, mình biết nó thuộc thành phần nào, nhưng cũng gửi những đồng tiền của mình để giúp học bổng cho các cháu để nó học. Đó là cái điều màu nhiệm lạ lùng ở trong tình yêu của Chúa. Trong Chúa chúng ta được nối kết bằng dây hòa bình, biểu hiện nó là cảm thông và chia sẻ. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu trong cuộc sống của chúng ta với nhau thiếu cái sự cảm thông chia sẻ, chúng ta không sống được. Cái gì chúng ta cũng bắt lý bắt lẽ, cũng căng ke, cũng rình rập để mà gài bẫy với nhau thì cuộc sống đó cực kỳ là khốn khổ. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thông chia sẻ vì yêu thương, vì hiệp một, vì đồng một cái tấm lòng với nhau, chúng ta sẽ san sẻ cho nhau những điều tốt lành biết bao. Chúa nói phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Khi chúng ta làm một cái điều phước hạnh gì đó thì không phải hạnh phúc cho chúng ta, mà cũng không phải hạnh phúc của người được nhận, mà hạnh phúc đó là cả hai. Khi chúng ta làm một điều gì phước đức cho anh em mình thì cái phước đó cái người kia được nhận niềm vui, mà ngược lại chúng ta cũng nhận được niềm vui phước hạnh. Tôi hầu Chúa với một thánh Nha Trang, một thánh lớn của miền Trung, 17 năm. Trải qua rất nhiều những thăng trầm, trải qua rất nhiều những trải nghiệm, những cái tiếp xúc với người này kia. Nhưng mà tôi chú ý có một số người mà tôi giúp đỡ thấy có kết quả. Một bà cụ tín đồ, khi bà gặp và nói chuyện với tôi là bà khoảng gần 75 tuổi. Bà nói mục sư đời của tôi chả thiếu gì vật chất cả. Bà bán căn nhà 1.100 cây, 1.100 lượng vàng, bà dâng cho thánh đúng 100 lượng. Rồi bà dùng cái tiền đó để làm mua nhà khác, chia cho con. Bà còn rất nhiều không làm chi hết. Nhưng mà bà tâm sự với tôi rằng: ông mục sư ơi, sao tôi không thiếu gì về vật chất, tôi muốn cái gì là được cả. Nhưng mà đời tôi buồn lắm ông mục sư, tôi không thấy vui chút nào. Và lúc nào bà cũng than thở. Cho nên bà cứ trông chờ chúng tôi phải đến thăm. Những người già tâm lý là vậy, ngồi hàng tiếng đồng hồ để nói chuyện. Con cái đời nào nó quăng cho bị thơ tiền, quăng cho ít thức ăn rồi nói ba câu bốn chuyện bỏ đi chắc thì giờ đâu mà nói. Nhưng mà người hầu vì Chúa phải ngồi với họ hàng tiếng đồng hồ để họ trút độ. Và như vậy thì khi gặp lần nào bà nói: ngày kia Chúa dạy tôi rằng con hãy chia sẻ cho bà cách sống hạnh phúc đi. Tôi nói rằng: bà ơi, bà có một cách để sống hạnh phúc, bà hỏi chỉ đi. Tôi chỉ rằng bà còn đi lại được, 75 tuổi nhưng còn rất khỏe, cõi xe đạp đi nhà thờ 2 cây số lại đi bình thường, đi trong phố. Như vậy bà còn đi được. Tôi đề nghị bà đi thăm với cái ban phụ nữ hàng tuần, đi thăm những người cùng lứa tuổi già già, bà thấy vui. Nhưng mà nếu vui hơn khi bà đi mà có tiền ở trong túi chuẩn bị sẵn, rồi bà đến mà những cái gia đình, những cái người mà khó khăn đó, bà chỉ còn chia sẻ cho họ một bữa ăn thôi, chứ không nhiều, một vài ký gạo thôi, một lon sữa thôi, cuộc đời bà sẽ thay đổi đấy. Và cảm ơn Chúa, khoảng gần 1 năm sau, bà đến nói với chúng tôi rằng: ông mục sư ơi, hôm nay tôi vui rồi, vì tôi làm theo cái đề nghị của ông. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta sử dụng cái gì cho mình thì nó sẽ hết. Nhưng mà những điều chúng ta chia sẻ cho người khác, nó sẽ không mất mát. Cho nên trong đời sống của tôi, quý ông bà chị em, việc thông cảm và chia sẻ với nhau là điều cần. Khi cậu con trai của tôi năm nay nó 36 tuổi, nhưng hồi nó là 8 tuổi, 7-8 tuổi, tôi đi thăm tín hữu, thời đó không có tiền nhiều để cho những cái thứ quý hơn đâu. Một túi trái cây hoặc một lon sữa cái này kia. Nhất là khi tôi mua trái cây thì về nó rất là thích ăn. Nhưng mà tôi cũng thương con, cho nên tôi mua cái phần nào tôi đi thăm thì thăm, cái nào tôi cho nó ăn thì cho nó ăn. Nhưng mà tất nhiên cái tôi mua cho nó ăn thì cái rất là bình thường, còn mua đi thăm thì phải là cái tốt. Tôi về tôi xách cái tốt tôi đi thăm, nó để ý nhiều lần. Ngày kia mới nói: ông bố này thật là kỳ lạ. Hỏi sao vậy con? Kỳ lạ chỗ là bố mua cái ngon mà đem cho người ta, còn để cho con trong nhà ăn cái thứ dở ẹt. Nó nói vậy. Tôi mới nói nó rằng: con ơi con, bây giờ con còn nhỏ quá, bố nói con chưa hiểu. Bố nói lớn lớn bố sẽ nói cho con hiểu. Cái gì mình ăn nó hết, nó mất, nhưng mà cái con đem cho người khác nó còn. Hỏi còn như thế nào? Cho rồi còn như thế nào? Nó còn ở trong lòng người ta con. Nó còn cái khích lệ, nó còn cái tinh thần người ta đó. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa cho chúng ta có những điều kiện chúng ta cảm thông, chia sẻ cho người khác, để tạo nên một cái mối dây hòa bình, vui vẻ với nhau trong Chúa. Đó là cái điều rất là cần ở trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên trong thư Philip chương 2 câu 3 câu 4 thì Chúa có những lời vàng ngọc chuẩn mực cho đạo đức cơ đốc. Đó là: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác. Đọc thì rất dễ hai câu này quý bạn chị em, nhưng mà thực hiện cái câu này không có đơn giản, không có dễ dàng. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Hãy coi người khác, khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Đó là điều khó thứ hai. Khó thứ ba: chăm về lợi kẻ khác hơn về chăm về cái lợi riêng của mình. Tôi chú ý cái chữ là: hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình. Khó lắm. Lúc nào chúng ta cũng muốn đem người lên, lúc nào chúng ta cũng muốn mình hơn người khác. Đó là tâm lý: tôi cũng phải đẹp hơn, tôi cũng phải khá hơn, tôi phải trình độ hơn, tôi phải này cái kia hơn. Và bởi cái hơn cái thua đó, chúng ta sống với nhau nó gập ghềnh. Nó gập ghềnh giống như ở Việt Nam có nhiều con đường đi mà người ta kêu đường cách mạng. Cách mạng là chỗ này ván lỗ, chỗ kia ván lỗ, ta gọi là đường cách mạng, đi gập ghềnh. Trong phải, tôi không có nói cách mạng là giải phóng đâu nghe, mà cách mạng nghĩa là đường hư vá từng khúc đi gập ghềnh, gọi là đường cách mạng. Nếu chúng ta không có sự yêu thương, không có sự chia sẻ, không có cái trải nghiệm về sự tôn trọng người khác, chăm lợi cái khác, chúng ta sống ích kỷ. Và ích kỷ tức là chúng ta tự cô lập bản thân của mình và không có phước hạnh gì cả. Cho nên sự hiệp một ở trong Chúa, đó là cái điều yếu cần trong đời sống của chúng ta. Giữa một cộng đồng hội thánh, những báu vật này mới được tìm thấy. Tôi xin nói, những báu vật này chỉ tìm thấy ở trong hội thánh cách dễ dàng, còn ở ngoài đời là không. Ngoài đời là không, không có chuyện đó. Nhiều những chuyện đau khổ, những cái chuyện nó không ra gì cả, vô lý, mà nó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng bởi người ta thiếu sự tôn trọng lẫn nhau. Coi cái lợi của mình hơn cái lợi của người khác. Đó là cái điều chúng ta thấy. Hai người quẹt cái xe nhau một chút, một anh Honda hai bánh, một anh xe hơi. Anh xe hơi xuống vì cái xe của mình nó còn mới, cho nên chửi bới cái anh kia. Mặc dầu lỗi là cả đôi bên, nhưng mà đôi bên cứ chửi nhau đã rồi đó. Chửi đã rồi bắt đầu đánh nhau. Đánh nhau và một trong hai người giết một người khác chết. Người còn lại phải ở tù chung thân. Như vậy cái anh mà bảo vệ chiếc xe hơi mới của mình có sử dụng chiếc xe được không khi mình cư xử nó như vậy? Cho nên trong cuộc sống của người không có Chúa, họ không có mất kiềm chế, họ chẳng có cái tiết độ gì cả. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có những cái báu vật về đạo đức này: coi người khác như tôn trọng hơn mình, chăm về lợi của kẻ khác, và sống vì anh em của mình. Mình sẵn sàng chia sẻ. Ai trong các tôi tới Chúa đều có trải nghiệm. đi thăm tín hữu, có nhiều khi đi về với cái túi rỗng, đem tiền theo nhưng mà đi về với cái túi rỗng vì cảm động mà chia sẻ trơn, còn cái túi rỗng đi về. Tại sao như vậy? Chỉ có tình thương ở trong Chúa cảm động để chúng ta mới chia sẻ đến mức độ đó, chứ không phải dễ dàng. Cái điều thứ hai, cái biểu hiện thứ hai đó là cảm thông chia sẻ. Biểu hiện thứ hai đó là tha thứ bỏ qua. Tha thứ và bỏ qua. Tôi đọc ở trong Ê-phê-sô chương 4 câu 32, mà hồi nãy chúng ta đọc trong phần đối đáp đã đọc rồi. Tôi đọc lại Ê-phê-sô chương 4 câu 32: Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Sợi dây thứ hai về hòa bình mà tôi muốn nói đó là sợi dây của tha thứ và bỏ qua. Sợi dây này cũng không dễ để thực hành. Trong xã hội ngày nay, người ta dường như cố tình hiểu sai cái sự tha thứ như Chúa đã tha. Ở Việt Nam thì cái biểu hiện sai này có tính, có hệ thống, sai theo cái hệ thống đó. Khi một tôi con của Chúa bị mời đến để làm việc với nhân viên an ninh thì kết thúc bằng một cái biên bản luận tội. Chúng ta phải ký vào biên bản đó, rồi bản thân người đó phải làm một cái cam đoan hay là cái bản kiểm điểm bản thân và có một lời cam kết tôi không tái phạm điều đó nữa. Trước khi về thì họ đọc đôi bên cùng ký, ký xong rồi họ nói với cái người mời được mời đến là tôi tha cho anh đó, anh đi về đi, tôi tha cho anh. Nhưng mà cái hồ sơ thì làm gì? Xếp lại, bỏ vào trong, kẹp hồ sơ để vào trong tủ. Một thời gian sau có sự cố gì đến thì người ta lại trong cái cặp hồ sơ lôi ra. Anh có biết không, anh có tiền án tiền sự. Án thì cái nhiều khi cũng có, nhưng có tiền sự là những sự việc xảy ra người ta bắt lý bắt lẽ mình thành biên bản kêu là tiền sự. Rồi nếu mà tiền án nữa trách rối việc lắm, trách rối việc. Nhưng mà ở đây họ lôi ra, họ nói anh có tiền sự này này này. Thì chúng ta nghĩ trong lòng, họ nói với mình họ tha rồi mà, mà sao bây giờ hồ sơ còn ở đây? Nói bây giờ thì lại lôi ra, lại cộng tiếp với cái điều mới. Cho nên người ta hay nói vui chơi chữ là cộng sản là vậy. Cộng chẳng những tài sản gom lại mà cũng gom những cái sai sót của mình lại để rồi bắt lý bắt lẽ chúng ta. Vậy thì cơ đốc nhân tha thứ nhau theo cách nào? Có tha thứ theo kiểu xếp hồ sơ để đó không? Chúng ta suy nghĩ thử. Nhiều khi chúng ta nói tha tha mà chúng ta xếp hồ sơ để đó là một điều rất đáng buồn. Có người không xếp hồ sơ đem đi chôn, tiến bộ hơn chút là chôn, nhưng mà trước khi chôn lấy túi ni lông gói rất kỹ và làm dấu cái chỗ nào mình chôn, khi cần ra moi lên nó cũng mới tinh như thường. Con người của chúng ta thường hay tha theo cách đó, người đời á. Nhưng mà cơ đốc nhân có khi cũng có cái chuyện đó nữa, chứ không phải không. Nhưng mà ở đây Chúa bảo gì? Tha như Đấng Christ đã tha anh em. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ. Quý ông bà anh chị em ơi, nếu Chúa sử dụng cái cách tha như của con người thì chúng ta biết lấy chỗ nào để mà chấp hay là chứa hết những cái lỗi lầm, những cái sai sót của mình. Trong cuộc đời chúng ta sai sót nhiều lắm, nếu Chúa cứ căng ke cất giữ trong hồ sơ để tể thì ôi thôi không biết chỗ nào để hết những lỗi lầm của mình. Nhưng mà lạ lùng thay, Chúa tha chúng ta như phương Đông xa cách phương Tây, hai phương đối cực không có gặp nhau nữa. Chúa tha bằng cách hủy đốt đi, xóa hết, phi tan, không còn gì cả. Chúa không xếp hồ sơ để đó, Chúa không chôn giấu đâu đó, Chúa không cất giữ đâu đó, Chúa xóa và đem xa cách chúng ta. Cho nên trong cuộc sống của tôi với quý ông bà chị em, chúng ta thật sự hiệp một khi chúng ta thật sự bỏ qua những điều sai sót của nhau bằng sự cảm thông chia sẻ trong cái điểm thứ nhất mà chúng ta đã suy nghĩ đó. Cho nên Chúa cho tôi khuyên bà chị em hãy đối xử với nhau bằng tình thương, bằng sự tha thứ, bằng sự học gương Chúa đã tha cho chúng ta. Chúa tha chúng ta biết bao nhiêu, chúng ta tha cho nhau thì rất ít. Cho nên Chúa ban phước để chúng ta học được điều đó. Trong cái tỉnh nguyện hôm qua thì chúng ta có nghe nói về cái sự tha thứ bao nhiêu lần, 70 lần 7, thật ra không phải con số đâu, mà tha thứ phu phỉ, tha thứ trọn vẹn, tha thứ như Chúa đã tha. Chứ không có ai mà làm một lỗi một lần, một người với một người 70 lần thì anh đó là cố chấp rồi, anh không thể, không đáng để tha. Nhưng mà ở đây Chúa nói là tha trọn vẹn, chứ không phải là tính theo con số. Vậy thì ở đây Chúa cũng bảo chúng ta trong cuộc sống để có sự hiệp nhất, hiệp một, để có sự cảm thông tha thứ với nhau, thì chúng ta nên học cái gương tha thứ của Chúa Giêsu. Thưa với quý ông bà, chị em, trong tâm lý của con người chúng ta, khi một điều gì đó nó xảy ra quá ư là ấn tượng thì nó sẽ ghi vào trong tấm lòng của chúng ta không quên. Dầu niềm vui thì chúng ta nhớ trọn đời, mà những đau thương chúng ta cũng nhớ trọn đời. Trong đời sống chúng ta có những vết thương, vết thương ở ngoài thân thể, ngoài da, có vết thương trong nội tạng. Nhưng mà vết thương nội tạng, vết thương ngoài da nó y hệt nhau thôi, nó cũng là chỉ thịt xương chứ không gì khác. Nhưng mà ngoài cái vết thương đó, chúng ta còn có một vết thương lòng. Vết thương lòng này là nó không có lành đâu, nó không có tự lành, mà phải chữa nó mới lành. Vì vậy cho nên nếu một người nào đó vô tình mà làm tổn thương chúng ta, đến nỗi nó ghi ấn trong ký ức, trong tấm lòng của chúng ta, nó trở thành vết thương lòng, thì chỉ có Chúa Thánh Linh mới rịch lành vết thương đó. Thường thường quý bạn chị em đi, tôi không biết đi thời nào, nhưng mà chúng tôi sống trọn vẹn cái thời bao cấp, từ năm 75 đến năm 85-90. Thời đó người ta rất khó khăn, cho nên thời gọi là thắt lưng buộc bụng, ăn phải lấy cái dây mà buộc cái bụng lại chứ không cho ăn no, lấy cái gì ăn cho no, gọi là thắt lưng buộc bụng là như vậy. Rồi đến ăn no rồi tới mặc đẹp, lúc đó ăn no mặc ấm, ăn no rồi mặc ấm, rồi đến mới ăn ngon mặc đẹp. Bây giờ thời ăn ngon mặc đẹp, mà thời giờ là thời xa xỉ, ăn xa xỉ, uống xa xỉ, mặc theo lối nhà nghèo đó. Nhưng mà thời đó là khác. Cho nên cái thời đó là buồn cười khi mà mình đi xe đạp mà lỡ té cái ào xuống một cái là lại trước nhất là coi thử cái quần cái áo mình có rách không, thứ hai coi cái xe nó có hư gì không, rồi thứ ba mới coi cái thân mình có chỗ nào chảy máu trầy vi hay quẩy trắc sơn. Người ta hỏi tại sao không lo thân mình trước mà lo cái áo cái quần trước, rồi lo cái phương tiện cái xe cổ sắt thép mà coi làm gì. Nói dạ không, cái da của mình té mà nó rách nó tự lành, cho cái áo mà nó rách rồi không có tự lành, mà thôi đó áo vải nó quý lắm, mà cái xe mà lỡ nó hư á thì không biết lấy tiền ở đâu mà mua đồ, mà có tiền cũng không mua được đồ tốt bỏ vô. Nhưng mà thời nay đã khác rồi, mọi sự đã thay đổi khác, cho nên chúng ta sống trong một điều kiện dễ dàng thuận lợi hơn. Vì vậy cho nên Chúa ban cho tôi, quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta có gây tổn thương cho nhau vật chất hay tinh thần, vết thương bên ngoài hay vết thương trong lòng, thì nhờ Chúa Thánh Linh để xóa cái vết thương đó đi. Thương lòng chỉ có Chúa Thánh Linh xóa thôi. Xin Chúa giúp cho quý ông bà chị vượt qua. Và khi chúng ta xóa được những cái điều đó thì sự hiệp nhất chúng ta là dễ dàng, rất là dễ dàng. Cho nên Chúa ban phước và tôi ước ao rằng Chúa cho quý bạn chị em trải nghiệm được cái điều đó. Ở trong OC, Chúa có nói dân Israel một câu lạ lùng. OC chương 11 câu 4: ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo các ngươi đến. Dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo dân Israel đến. Thế nhưng mà dân Israel đã chối từ cái dây nhân tình, cái xích yêu thương của Chúa, cho nên cuối cùng họ bị xích của đế quốc Babylon bắt để làm phu tù đến 70 năm. Chúng ta biết họ trả giá cho điều đó 70 năm. Như vậy thì chúng ta ngày hôm nay hãy lấy những cái bài học quý giá đó, chúng ta dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương, chứ đừng có dùng xích sắt, đừng có dùng dây gì trói buộc với nhau cả. Vì như vậy chúng ta sẽ không có vui, không hiệp nhất được đâu. Sợi dây thứ ba tôi nói đến tại đây, đó là dây yêu thương chiều chuộng nhau. Anh em phải mềm mại đến điều. Câu thứ hai trong trong câu 4, trong chương 4, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhị nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Tại đây chúng nhắc đến một số các cái đức tính cũng rất là cao quý: khiêm nhường, mềm mại, nhị nhục, yêu thương chiều nhau. Tôi thích nhất cái chữ chiều nhau ở tại đây. Ở trong mối thông công với Chúa, trong sự hiệp nhất trong Chúa, thì cái sợi dây này là sợi dây cần thiết để chúng ta sử dụng để ràng buộc với nhau. Vì vậy cho nên ở đây dùng chữ ràng buộc, chứ không dùng chữ trói cột, mà dùng chữ ràng buộc. Nhờ Ngài mà anh em cả thân thể ràng buộc vững bền, câu 16, bởi những cái lắc léo khiến cho các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên tự gây dựng trong sự yêu thương. Như vậy tại đây Chúa muốn chúng ta sử dụng sợi dây yêu thương, sợi dây yêu thương để chúng ta gắn bó và ràng buộc với nhau ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta ràng buộc với nhau trong tình yêu thương của Chúa. Tác dụng của sợi dây này thật là thần diệu. Dây yêu thương từ Đức Thánh Linh ràng buộc chúng ta với Chúa và với nhau. Chữ yêu thương trong Thánh Kinh, ở trong câu Thánh Kinh này, đó là cái chữ được dịch đúng nghĩa có là tình yêu thiên thượng, nghĩa là cái tình yêu này không có trong thế giới con người, chỉ có ở từ Đấng Chúa. Và Chúa Giêsu đem cái tình yêu thiên thượng đó để yêu chúng ta. Trong cái Thánh Kinh Tân Ước gọi là Agape, Agabao, là trong tiếng Lạc, là tiếng gốc, Chúa dùng cái chữ tình yêu này để đem mà yêu chúng ta. Và khi chúng ta tin Chúa thì cái tình yêu thiên thượng này được Chúa ban vào trong lòng chúng ta, để chúng ta sử dụng mà yêu nhau, yêu Chúa, yêu nhau, yêu đồng loại, yêu cả kẻ thù. Sử dụng một loại tình yêu khác nào khác thì không được. Tình yêu filio, yêu quý mến, cảm mến, dầu tình yêu đó sử dụng giữa vợ chồng, con cái, đồng loại và tạo vật với nhau, sử dụng chữ filio đó. Nhưng mà đem cái tình yêu đó mà để yêu kẻ thù, chúng ta yêu không nổi. Vì vậy cho nên khi tin Chúa thì Chúa cho chúng ta có cái tình yêu gọi là tình yêu agape thiên thượng, để rồi tình yêu đó chúng ta yêu Chúa đóng chúng ta không thấy được. Chúng ta không có hình tượng nào cả, không có cái gì để làm biểu tượng về Chúa cả, nhưng chúng ta yêu được vì tình yêu của Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta hiểu được khi chúng ta đọc lời của Chúa trong Thánh Kinh, để rồi từ chỗ đó vận dụng đức tin, chúng ta có một cái đức tin vững vàng, có một mối thông công với Chúa. Và từ tình yêu thiên thượng này Chúa ban cho chúng ta yêu đồng loại mới làm chứng về Chúa cứu vớt họ. Chúng ta yêu anh em mình trong cái cảnh tùng cúng, túng cùng, cũng như là những cái rủi ro hiểm, cái gọi là xui xẻo cuộc đời của con người ở trong trần gian, chúng ta mới có cái tình thương để san sẻ cái gì mình có cho những người đó. Nếu không có tình thương này và không có trang bị tình thương này, chúng ta khó có thể mà chia sẻ với nhau, sống với nhau đẹp. Độc đáo của sợi dây về lòng yêu thương chiều chuộng nhau ở đây là chỉ về cái mối quan hệ giữa chúng ta với nhau mà được trang bị hoàn toàn bằng tình yêu thương. Trong cái tình yêu thương đó, nó bao gồm luôn cái hành động chiều chuộng. Trên đây nói gì? Hãy lấy tình yêu thương mà chiều nhau đó. Lấy lòng yêu thương, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau. Cái chữ chiều này là chữ rất là độc đáo. Bởi vì sao? Chiều có nghĩa là tôi không muốn mà tôi phải làm. Tôi không thích nhưng tôi làm. Tôi không ưa nhưng tôi vẫn làm. Vì sao? Vì tôi yêu cái người tôi chiều chuộng đó. Khi mình yêu thương thì mình chiều chuộng nhau. Chiều chuộng. Mình không thích mà làm. Có những cái nó gây tổn thương cho mình, nó làm cho mình không tốt, nhưng mà vì cớ yêu thương chiều chuộng người đó, vì cớ chúng ta cũng muốn Chúa đẹp lòng, cho nên chúng ta sẵn sàng và làm. Cho nên cơ đốc nhân được gọi là thánh đồ là chỗ đó. Chúng ta là thánh nhân, không phải người phàm. Chúng ta sống trong trần gian nhưng chúng ta là thánh nhân, vì chúng ta có những cái mà người đời không bao giờ có. Quý ông bạn cho em, tôi nói thật, nó như vậy. Người đời có những cái của riêng họ, cái đó là cái đồ thuộc trần gian thế tục. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, chúng ta là thánh nhân, chúng ta có những cái điều mà người đời có muốn tới đâu cũng bao giờ có được. Vì Chúa ở trong chúng ta mới thực hiện những điều đó cho chúng ta. Cái chữ chiều hàm ý chúng ta không muốn, không thích, vì nó đụng chạm đến tự ái, đến bản ngã, đến quyền lợi của mình. Nhưng vì chiều do tình yêu thương, là vì kính trọng, vì nể vì cái người mà mình chiều đó, cho nên chúng ta khiêm nhường, hạ mình chiều thiệt một chút, mềm mại, nhịn nhục, chấp nhận những mất mát, cái lợi ích của mình đó, vì cái người khác. À, đây cũng là điều quý hiếm trong thế giới ngày nay. Sứ đồ Phao-lô dùng cái từ theo mệnh lệnh cách, cái từ ngữ là mệnh lệnh cách phải, để nhắc với chúng ta phải có lòng mềm mại, phải khiêm nhường, phải nhịn nhục, phải lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Mệnh lệnh này là điều Chúa bắt buộc chúng ta phải làm, chứ không phải muốn thì làm, không muốn thì thôi. Mà là con cái của Chúa, là người được Chúa kể là thánh nhân, thánh đồ của Chúa thì phải thực hiện thôi. Mà nếu không, chúng ta sẽ vi phạm vào một số các điều luật về đạo đức của Chúa, và chúng ta phải xứng đáng với con cái của Chúa. Chắc chắn quý tôi tớ của Chúa tại đây, quý bạn chị em, quý đại biểu, cũng có đọc cái câu chuyện lịch sử của Anh Quốc, những cái chuyện bên lề. Đó là chuyện của ông Todd Blady và ông John Wesley. Chúng ta biết Todd Blady là một nhạc sĩ. Những bài thánh ca ông sáng tác chúng ta vẫn còn hát cho tới ngày hôm nay. Nếu thánh ca Việt Nam thì nó là 171, Xin Núp Trong Vầng Đá Muôn Đời, đó là bài của Todd Blady, một bài nổi tiếng khắp thế giới, hội thánh khắp nơi đều hát. Còn John Wesley là ai? Ông ta là một nhà truyền giáo, chuyên môn truyền giáo trên lưng ngựa. Trong cuộc đời ông đi đến 40.000 dặm để đi rao giảng nơi này, lập ra hội giám lý Methodist. Hai ông này đều là những người rất nổi tiếng trong lịch sử cải chánh, giáo hội cải chánh Anh Quốc. Nhưng mà họ bất đồng với nhau về ý kiến thần học, cho nên ông Todd Blady, ông mới viết một quyển sách với tựa đề là Con Cáo Già Bị Đánh Tróc Lông. Và ông ám chỉ con cáo già đó là ông John Wesley. Mà quyển sách đó in, phát hành đàng hoàng, nó trở thành một cái vết thương trong lịch sử của hội thánh cải chánh Anh Quốc. Hai nhà lãnh đạo rất nổi tiếng của hội thánh Chúa công kích với nhau chỉ vì bất đồng ý kiến quan điểm thần học. Ông này ông công kích ông kia, viết thành sách và in phổ biến ra Con Cáo Già Bị Đánh Tróc Lông. Đau khổ không? Thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc đời chúng ta cũng có lúc chúng ta ăn thua với nhau và lại gan với nhau, cũng chơi bằng những trò nó. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em, đừng để cho người ta nhắc lại cái gì. Sở dĩ tôi nhắc điều này tôi không có vui chút nào. Không vui bởi vì chúng ta đang hát thanh ca cùng Todd Blady mà, đang nghiên cứu sách vở phương pháp truyền giáo của Methodist mà. Nhưng mà đây là bài học trải nghiệm tôi muốn chia sẻ để quý ông bà chị em đừng bao giờ đi lại những vết xe đổ đó của lịch sử. Chúa cho chúng ta sống với nhau trong tình yêu thương. Nếu có gì chúng ta chiều chuộng nhau một chút, như vậy mọi sự sẽ thông thương, vui vẻ, tốt đẹp. Tóm lại, dùng dây hòa bình ràng buộc nhau trong Chúa là cách tốt nhất để tôi con của Chúa hiệp một trong Thánh Linh. Đừng ai dùng một sợi dây nào khác ngoài sợi dây hòa bình để trói buộc nhau, như vậy chúng ta chỉ làm khổ nhau thôi. Hầu hết các loại dây ở trong đời này đều dùng để trói buộc, để cô lập, để mà thúc thủ người khác. Nhưng mà dây hòa bình của chúng ta thì ràng buộc để chúng ta tạo nên một sức mạnh, để chúng ta tạo nên một hiệu quả. Và trên hết là chúng ta làm cho nước của Chúa, vương quốc cho hội thánh Chúa vững bền, Chúa trên trời đẹp lòng ban phước cho chúng ta. Cho nên tôi nói điều cuối cùng, đó là cách, phần thứ ba là cách gìn giữ cái dây hòa bình này. Chúng ta xem lại câu 16, trong này phải chỉ chúng ta mấy cách. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương, bản diễn ý, bản hiệu đến hiện đại mà người ta là sửa trong cái chúng phát hành trong lễ trăm năm Tin Lành đến Việt Nam thì có dịch lại câu này. Nhờ Ngài toàn thân kết hiệp và ăn khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ, thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong sự yêu thương. Tôi đọc lại chỗ này, kết hiệp và ăn khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ tạo nên một thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong sự yêu thương. Như vậy, cái cách để chúng ta gìn giữ cái dây hòa bình với nhau đơn giản nó nằm ở trong câu này. Đó là thứ nhất, chúng ta phải liên kết vững bền hay ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo. Lắc léo này là văn cũ gọi lắc léo, còn cái văn mới bây giờ nó là cái khớp xương. Chúa dựng nên trong thân thể chúng ta có nhiều khớp xương lắm, mà nếu không có những khớp xương đó chúng ta trở thành cái tượng, đi không được, đi đây là coi không có được, cử động không được, mà nếu như vậy thì không làm được gì cả. Cho nên Chúa dùng những cái khớp xương gọi là lắc léo để tạo nên sự linh hoạt giữa các phần của chi thể trong thân, chúng ta thao tác rất là dễ dàng. Vì vậy cho nên ông Salomon cho rằng cái tay của chúng ta với cái chân của chúng ta là kẻ giữ nhà. Cái nhà đó là thân thể, kẻ giữ nhà là cái đôi tay với đôi chân. Khi té thì cái tay nó lập tức đưa ra, nó đỡ cái đầu, nó đỡ cái mình, và nó đỡ cái bộ xương, không có bị nội tạng. Đó là điều rất là lạ lùng, mà nó thao tác nhuần nhuyễn, nhanh lẹ là bởi vì nhờ được cái khớp. Nhưng mà nếu cái khớp không thì có được không? Nó còn phải có gân, nó có những dây gân. Mà khớp gân mà thiếu một thứ nữa thì cũng không được. Đó là cái chất nhờn á, chất nhờn giữa đầu khớp. Chúa dựng nên trong cơ thể của mình nó có bộ phận luôn luôn sản xuất ra những chất nhờn ở trong những cái đầu khớp này, để khi chúng ta thao tác, nhất là lực sĩ nó thao tác rất là dữ dằn. Nhưng mà cái cơ quan mà nó sản xuất chất nhờn trên đầu khớp, nó sản xuất kịp lúc để nó, nếu như chúng ta thấy rằng cái đó nó bị hư, nó trục trặc thì nó thiếu nhớ, thì khi cử động thì sao? Nó tạo ra đau khớp hoặc viêm khớp, đau không thể tưởng tượng khi hai cái đầu khớp nó cọ sát nhau mà thiếu chất nhờn. Vậy thì để gìn giữ sự hòa bình, Chúa dùng cái sự linh hoạt của các khớp xương trong thân thể con người để dạy chúng ta bài học. Chúng ta là những phần trong thân, ngón tay mỗi đốt nó khác nhau, Chúa dựng nên kỳ diệu như vậy. Rồi từ những cái bàn tay, cái cẳng tay này nó phải nối nhau một cái khớp, từ cẳng tay lên đến cánh tay nó nối một cái khớp, mỗi chỗ đều có khớp cả. Mà khi nó bị trục trặc thì kêu gọi là cứng khớp, phải đi tập vật lý trị liệu. Mà tập không được cái cắt bỏ, xài không được thì cắt bỏ. Cho nên nó rất là quan trọng trong cái đầu khớp này. Vì vậy cho nên để cho những cái khớp xương này nó thông thương linh hoạt trong cái hoạt động, thì chúng ta phải cần có những dây gân và cần có dầu, có mỡ, có nhớt ở trong cái khớp này. Con người bắt chước cái đó mới dùng nhớt mà cho trong những động cơ xe. Cho nếu mà động cơ xe thiếu đổ, không đổ nhớt, nguyên bạn chị em chạy chập và quăng xe luôn. Nhưng mà nhờ cái nhớt đó. Vậy thì giữa vòng chúng ta là những bộ phận trong thân đầy tới. Chúa đã giảng mấy bài vừa qua nói đủ rồi. Như vậy chúng ta để có linh hoạt trong hoạt động, trong thao tác, tất cả đều hiệp lại để đem cái lợi ích cho thân, thì chúng ta cần có những sợi dây gân để nối lại, những sợi gân để nối lại. Chúng ta được Chúa dùng là những cái phần trong cơ thể, nhưng mà có người Chúa dùng để làm nối lại những cái đó bằng sợi gân và dầu. Đó là sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống của tôi, quý ông bà anh chị em. Chúng ta cần có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Sáng nay ông mục sư Ngọc cũng nói trong giờ tĩnh nguyện là chúng ta được Chúa đổ dầu như là Chúa đổ trên đầu Aaron, chảy xuống râu, chảy xuống trôn áo. Như vậy trong đời sống của chúng ta, thường thường Thánh Kinh nói dầu là chỉ về nghĩa bóng, chỉ về Đức Thánh Linh. Vậy thì tôi với quý ông bà anh chị em, nhờ ơn Chúa chúng ta duy trì cái mối thông công thông thương với nhau nhờ hiện diện của Chúa Thánh Linh. Khi chúng ta có Thánh Linh, người khác có Chúa Thánh Linh, Thánh Linh với Thánh Linh hòa hợp. Nhưng nếu tôi có Thánh Linh mà người khác không phải Thánh Linh thì đôi bên trục trặc, và Chúa nói rằng xác thịt với Thánh Linh không thể hòa hợp. Và giữa sự tranh chấp giữa xác thịt Thánh Linh thì người thiền linh bao giờ cũng bị thua, bởi người ta đâu có muốn ăn thua làm gì. Vì vậy cho nên mỗi một con cái của Chúa trang bị cho mình cái đời sống của mình bằng dầu của Thánh Linh. Nếu ai đã bị cứng khớp, hãy tập vật lý trị liệu, tức là chúng ta đến và nhờ lời của Chúa để khai thông trở lại. Nếu chúng ta thiếu sự trơn tru, cầu xin Chúa Thánh Linh hiện diện để tạo nên cái mối
trơn tru thông công giữa chúng ta với nhau. Và như vậy chúng ta sẽ đi trọn con đường của Chúa, và chúng ta sẽ gặp nhau ở trong vinh quang của nước đời đời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội đồng. Amen.